Rồi người ta mới nói là cúng làm gì, rồi bu kiến đậu rồi bưng xuống ăn. Nghe cũng có lý, bởi vì mình không được cái hiểu lý tại sao phải cúng. Nó đạo Phật thì tin dị đoan dữ lắm. Ông Phật ông ngồi đó rồi cái bưng dĩa trái cây lên để rồi cái bưng xuống ăn, không hiểu được cái dĩa trái cây nghĩa là gì thì làm sao mà có được biện tài. Tôi nói cho anh nghe, cái bình hoa trên bàn thờ là tượng trưng cho nhân, cái dĩa trái cây bên này là tượng trưng cho quả. Sống ở đời phải có nhân có quả. Tôi nói cho anh nghe, bình hoa trên bàn thờ là tượng trưng cho cái nét đẹp. Sống ở đời phải tươi vui như hoa, và nhìn bình hoa thấy được đạo lý vô thường. Hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô. Khuyên ai chứ có mơ hồ, soi gương qua bướm để tô điểm mình. Cuộc đời khác nữa là hoa, sớm còn tối mất, nở ra lại tàn. Cho nên nhìn bình hoa thấy được vô thường, nó đẹp hôm nay rồi nó chết ngày mai, nó héo ngày mai. Vì vậy còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Hiểu được như vậy ai dám bắt bẻ mình đạo Phật là dị đoan mê tín. Nếu đạo Phật đốt nhang, đốt khói mù mịt, allergy gần chết. Tôi nói cho anh nghe, hương của nhà Phật có hai thứ: tâm hương và hương vật chất. Hương vật chất là tượng trưng cho cái giao cảm. Khói bốc lên là tượng trưng cho tâm hồn thanh thản. Anh nặng trĩu thì anh sẽ làm cho anh rớt xuống. Cây hương này là tượng trưng cho hương của người đức hạnh. Dù là tất cả các loài hoa và loại dầu thơm trên đời này, không có dầu thơm nào bay được ngược chiều gió, chỉ có hương của người đức hạnh bay được ngược gió bốn phương. Tôi nói cho anh nghe tại sao thắp ba cây nhang. Mình không học Phật pháp, mình không có nghe Phật pháp thì thấy cái bàn thờ là dị đoan, người ta nói cái mình bưng xuống mình cất. Khổ không? Đó, cho nên là Phật tử thì trong lòng tự hỏi nên làm gì trong cõi người ta. Người ta nói ba lát ba la, mình nghe xong thỉnh ông bà vô rương, thỉnh ông bà xuống cấp hết. Tại sao mình phải thờ hình của ông bà? Bởi vì khi mà chúng ta để cái hình đó, con cháu thế hệ tương lai nó tới, nó không biết cái hình đó là ai. Mình chỉ nó, đây là ông nội con nè, đây là ông ngoại con nè. Nó nghe xong rồi cái hình ảnh nó đi vào trong cái tâm nó, trong cái đầu nó. Mai mốt nhắc ông ngoại là nó hiện cái hình ông ngoại ra liền. Đó là cái cách của người Việt chúng ta nuôi dưỡng con cháu không quên tổ tiên ông bà. Hiểu được như vậy ai dám nói thờ ông bà là vô ích. Mình không có biết cho nên rồi tại sao phải thắp ba cây hương, tại sao phải thắp hai cây đèn, tại sao tụng kinh phải có chuông có mõ, có nghĩa hết. Nhưng mà mình Phật tử mình không có chịu học cái đó, mình không nghe cái đó, mình đi dưới đất mà mình nói chuyện trên trời không. Cho nên làm sao chúng ta được cái công đức gọi là biện tài được. Cho nên phải nghe Phật pháp, mà nghe rồi hiểu rồi có biện tài ai nói mình được. Nói chị đi chùa làm gì, tôi thấy chị đi chị có được gì đâu. Vô chị ngồi gục lên gục xuống, rồi ông thầy nói hay nói dở chị cũng đồng ý. Chị ơi, tôi nói cho chị nghe, như nhân ẩm thủy lãnh loãng tự tri, như kẻ uống nước lạnh nóng tự biết. Chị không uống cùng nước với tôi, chị biết tôi nước nóng hay nước lạnh, có phải không? Người cùng uống nước mới hiểu. Cho nên bà già biểu cái cô gái đẹp ôm ông thầy, hỏi ông thầy how do you feel. Ông thầy ở mới nói tôi bây giờ tu hành đến cái chỗ đạo lý người ta thâm sâu rồi, tôi bây giờ tình cảm chết ngắt rồi, cô đừng có hòng mà dụ tôi. Trời ơi, mình nghe xong mình lại muốn chết. Mình nói thầy tu hay quá, chứng quả. Nhưng mà đối với bà già đó, ông thầy tu đó chưa có chứng đạt. Lần sau bà kêu một cái cô thiếu nữ đẹp khác ôm một lần nữa, hỏi how do you feel, bây giờ thầy cảm thấy làm sao? Ông thầy ông nói tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. You hug me, you know it, and I know it. That lady is the third person. How can she know how do we feel? Cái nghĩa ông thầy nó vậy đó. Cô ôm tôi, cô biết, và tôi biết, hai chúng ta đều biết. Bà già đó là thứ người thứ ba thì làm gì biết, cho nên cô biết, tôi biết, đừng cho bà già đó biết. Mình tu mình có an lạc thế nào mình biết, người không tu người ta sao ta cảm được cái an lạc đó. Hỏi thầy ơi cạo đầu mát không? Cạo đi rồi biết. Hỏi gì? Giờ điệu điệu được cái chỗ đó không? Nghe pháp rồi có công đức, cái công đức đó là biện tài của mình. Cái thứ năm là gì? Hoặc chư phước định. Hoặc này là mình gặt hái được những cái an định ở trong lòng của mình. Định là gì? Định là sự vững chãi và kiên trì ở trong lòng mình. Cho mình được cái định đó. Cái định đó như thế này. Khi mà chùa bận rộn, mình cũng lăn xả theo bận rộn. Lúc chùa cần an tịnh để tu, mình vẫn thoải mái để tu. Đi phi trường trễ máy bay rồi mà không dám chạy, nói chạy không phải người tu. Đi tới cửa nó đóng mất, tốn thêm 300 mua cái vé. Hỏi sao không chịu chạy nữa? An định. Cái đó đâu phải hiểu được đạo lý. Khi nào cần chạy phải chạy. Anh chạy mà anh biết tại sao anh chạy, chứ không phải anh thấy cái cô kia đẹp anh chạy. Vì hiểu được bà nói không? Mình có cái định ở trong lòng mình rồi, mình hiểu lúc nào mình phải làm gì. Nhiều khi mình book vé máy bay đi xa rồi quên dặn nó là họ quên dặn làm thức ăn chay, thì bây giờ người ta đem cái mâm đó ra rồi, thôi mình có được cái món gì mình ăn để lót dạ đỡ đói, chứ không có gì bực bội, tại mình quên đặt là lỗi của mình. Mà thậm chí thí dụ bây giờ đường nó xuống, mình bệnh mà đường nó xuống quá, mở cái miếng sandwich đó ra, cất miếng em quang bên, ăn salad với bánh mì, an định. Trời ơi cái này nó dính thịt rồi sao ăn. Rồi lấy cái miếng giấy chùi thôi, muốn chày cọng rau luôn. Mình hiểu được cái đó rồi, mình nghe pháp mình hiểu, mình biết. Cho nên cái tâm mình bây giờ nó làm sao? Thấy lăng xăng mà lại được. Có cái ông đó đó, ông niệm Phật. Người ta mới nói niệm Phật vẫn còn lăng xăng, tại vì anh niệm. Niệm tức là mình còn ra tiếng là vậy đó. Cái thì cái vị thầy mới trả lời, tôi nói ví dụ, cái nhà hàng xóm đang bị cháy, thì lúc đó anh phải lăng xăng để làm gì? Để chữa cháy và cứu người. Ai dám nói cái lăng xăng đó không phải là đạo đức, không phải là tu? Quý vị hiểu ý mà nói không? Cho nên á, tại sao ngôi chùa phải xây bằng cái mái cong? Khi chúng ta xây chùa, chúng ta làm cái mái cong. Cái mái cong là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Và khi chúng ta có cái định lực, chúng ta biết làm cái gì, thì làm bận rộn mà tâm mình vẫn định. Tại vì mình rất rõ mình đang làm gì. Cho nên thưa đại chúng, mình tu á, trong chùa á, quý vị cũng khi đến chùa quý vị nói chùa sao lăng xăng quá. Bây giờ 300 người thấy ăn cơm mà không lăng xăng, lát cơm đâu ăn. Lăng xăng mà có cơm ăn. Còn ngồi rờ rờ lát à, uống nước lạnh hết. Cho nên tùy việc. bận rộn mà tâm vẫn định. Đó là nhờ công đức nghe pháp và tu, chúng ta biết hiểu rõ. Bây giờ quý vị hiểu được cái định đó chưa? Không phải ngồi yên chỗ kêu định đâu. Giống như các ông thầy đó, ông đi qua ghe đi thuyền, cô lái cô chèo thuyền chạc thầy 5 đồng, lấy người ta có 1 đồng. Ông mới nói tại sao cô lấy tôi 5 đồng mà người khác có 1 đồng. Nói dạ 1 đồng thầy qua đò, 4 đồng thầy nhìn con. Lần sau ông thầy không thèm nhìn cô nữa, ông ngó xuống nước. Cô này chạc 6 đồng. Tại sao mà cô chạc tôi 6 đồng, kỳ này tôi đâu có nhìn cô. Nói dạ 1 đồng thầy qua đò, 5 đồng thầy nhìn lén con dưới nước. Xong rồi ông thầy kỳ sao ông nhắm mắt là ông không thèm nhìn nữa, cổ chạc 10 đồng. Nói kỳ này tôi đâu có nhìn cô. Nói dạ 1 đồng qua đò, 9 đồng thầy nhìn con trong tim thầy. Bây giờ thầy không nhìn thẳng con nữa mà thầy nhắm mắt thầy tưởng tượng con. Con chạc thầy 9 đồng. Cái công đức thứ 6 mà nghe Phật pháp đó là gì? Đó là trí tuệ minh liễu. Chữ minh là sáng, chữ liễu là rốt ráo, là tận cùng. Cho nên mỗi ngày mình tụng nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu. Mình hiểu mà phải hiểu tận tường mới gọi là hiểu, mới gọi là liễu. Hiểu ý không? Người ta mới vừa mở miệng thôi nói đi tôi hiểu rồi. Cái đó đâu có hiểu. Không hiểu gì hết á. Tôi biết hết rồi mà rốt cuộc hết biết. Cái gì cũng biết hết mà rốt cuộc hết biết. Đụng tới cái gì tôi cũng biết hết á, mà rốt cuộc không biết gì hết. Và cho nên cái chữ liễu là hiểu rõ. Hiểu mà tận cùng của nó là hiểu rõ. Cho nên người ta tu, tới liễu đạt cái gì vậy đó. Còn mình bây giờ mình nguyện làm sao mình có được cái trí tuệ. Trí tuệ mà trí tuệ chơn đó nha, thì mới gọi là minh liễu. Còn có trí tuệ tà thì không thể minh liễu được. Cũng hiểu mà hiểu kiểu khác. Cho nên á, có thể mình thấy mà mình không nghe cũng chưa chắc nó đúng. Có thể mình nghe mà mình không thấy cũng chưa chắc nó đúng. Thậm chí mình thấy mình nghe cũng chưa chắc nó đúng. Tại vì có đôi khi mình thấy mình nghe mà nghe một chiều thì cũng chưa thể là minh liệu. Mà đôi khi mình hớ đó. Phải mà bị rồi. Bữa đó dự án vừa xong thôi, cái cô vợ ghi giấy lên mắng vốn ông chồng. Mình cũng tài lâm tài lẹt, mình xử trên tà trên bàn giảng luôn. Xử xong ổng xuống ổng nói A Di Đà Phật, con chào thầy. Nãy giờ thầy nói có một chiều à, bây giờ tới phim con. Bây giờ ổng ngồi ổng tụng cho mình nghe một chập đó. Mình mới nói trời ơi, nãy giờ mình nói có một thôi. Bởi vì khi mình không nghe được cả hai thì làm sao mình đủ cái lý để mà mình xử người ta, phải không nè? Cho nên Pháp Hòa cũng bị rồi. Mà đôi khi á, mình có cái tật là hấp tấp, nghe xong để tôi xử nó cho, đúng không? Mà mình không biết được cái đối tượng. Thật ra trên đời không có cái gì mà một chiều mà nó có thể tới được. Cho nên ví dụ bây giờ cái gì cũng đừng có lợi dụng cái chữ nghiệp là tại nghiệp. Nghiệp nó có kết quả ở hai phương diện. Người cái nghiệp bên này nó đẩy tới nè, cái nghiệp bên này nó đẩy tới thì nó mới kết hợp thành một. Chứ còn bây giờ thí dụ như là mình thương cái người đó mà người đó không thương mình thì làm gì có chuyện. Sở dĩ mình thương cái người đó và cái người đó cũng thương mình thì hai người mới đi tới được. Quý vị thấy bánh lộn không? Bên kia đi tới, bên kia cũng xong tới cho nên mới có đánh lộn. Mà vì không biết làm sao mà đánh lộn mà cũng đánh. Phải chỉ đánh trúng. Đánh trúng mới đánh, mà đánh lộn cũng đánh. Cãi trúng phải mới cãi, còn giờ cãi lộn. Cãi lộn là cãi trật mà cũng cãi. Hai người đang cãi lộn, có nghĩa là không cãi đúng. Cho nên mình có được một cái trí tuệ, mình hiểu được. Cho bây giờ á, mình phải tập. Mình có một cái tật là phản ứng nhanh. Ai nói cái gì là phản ứng liền. Bây giờ mỗi lần mình phản ứng thì mình phải dừng lại liền. Mình cần phải biết cái chuyện thứ hai. Bây giờ mình tập lần lần đi thưa đại chúng. Quý vị biết không, Pháp Hòa là có 10 chú đệ tử nhỏ vậy nè, vô ở từ hồi 6-7 tuổi. Bây giờ là có những thầy đã lên tới thọ tỳ kheo, lên thầy rồi 25 tuổi rồi. Chú nào mà lên mét cái chuyện gì không bao giờ Pháp Hòa xử liền. À vậy hả, để chút nữa thầy nói chuyện với sư huynh, rồi phải kêu cái sư huynh nó lên, mình phải nghe, mình mới biết tại sao mà sư huynh phạt cái đứa em đó. Nó cũng đâu dựa gì đâu, phải không? Thành thử ra đó, bây giờ mình tập đi, mình tập xử cái nhỏ nhỏ như vậy đó. iPhone tới Pháp Hòa muốn cái gì Pháp Hòa cũng ít, nếu mà cái chuyện không quan trọng mà không chắc chắn Pháp Hòa ít hứa liền lắm. Pháp Hòa nói dạ để coi lại, tại vì nhiều khi mình hứa liền rồi á, rồi cái mình làm được cái đó mình hứa lèo, chứ phải để coi lại. Coi để làm gì? Để mình coi là cái lịch trình của mình, coi coi mình có hứa hẹn với ai trong ngày giờ đó không. Đôi khi như vậy mà còn quên đó. Cho nên cái chỗ mà chúng ta phản ứng nhanh lẹ đó chưa chắc nó đã hay. Mà nếu chúng ta có được cái định tĩnh thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều. Cho nên quý vị sẽ thấy rằng 8 cái công đức này nó liên đới với nhau, chứ không phải nó từng phần. Nhờ có an định cho nên trí tuệ mình minh liễu, và nhờ có an định và trí tuệ minh liễu cho nên mình mới có biện tài. Đó, nó liên đới với nhau như vậy. Cái công đức thứ 7 là gì? Xuất gia thù thắng. Có nhiều khi mình hiểu đạo rồi, bây giờ quyết tâm đi tu xuất gia. Cái trường hợp đó là có những người nghe Phật pháp hiểu rồi phát tâm tu. Nhưng ở đây Pháp Hòa không nói cái đó, bởi vì phần lớn là chúng ta là những người còn tại gia. Nhưng mà thưa đại chúng, bây giờ mình nói hai chữ xuất gia. Xuất gia nghĩa là gì? Xuất gia có ba nghĩa. Thứ nhất là xuất thế tục gia. Thứ hai là xuất phiền não gia. Thứ ba là xuất tam giới gia. Bây giờ chúng ta chưa ra khỏi được cái nhà thế tục, nhưng ít ra chúng ta được ra cái nhà phiền não. Hồi xưa mình ham cái sắc tướng, cho nên là cõi dục cõi sắc, ham cái sắc tướng. Bây giờ nhờ có tu mình bớt cái sắc tướng. Và xuất gia có bốn cách: thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Có nhiều người thân thì xuất gia, cạo đầu mặc áo, nhưng mà tâm hồn không xuất gia. Cái hạng người thứ hai là tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Trường hợp đó có thể chúng ta đó. Tâm mình bây giờ ra khỏi được những cái phiền lụy bình thường, mặc dù thân mình chưa là người đầu tròn áo vuông. Cho nên mình có thể là tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Có hạng người thân không xuất gia mà tâm cũng không xuất gia, không muốn cái đó. Có hạng người tâm xuất gia mà thân cũng xuất gia. Bốn cách xuất gia. Bây giờ mình còn là người tại gia, chưa cạo đầu được, chưa ra khỏi cái nhà thế tục mình được, nhưng chúng ta có thể tập dần cái tâm hạnh của người xuất gia. Tâm hạnh người xuất gia là sao? Mình phải bớt những cái chấp trước. Tại sao phải phủi tóc? Pháp Hòa đi giảng cho mấy cái trường học đó, câu hỏi đó thường hay bị hỏi lắm. Mấy đứa đất nó hỏi tại sao thầy tu thầy phải cạo đầu. Why all the monks shave their head? Simple answer: to save shampoo. Hà tiện vào gọi. Nhưng mà thưa đại chúng, cái tóc là tượng trưng cho sự rối rắm. Quý vị ngủ một đêm coi, ngủ một đêm vậy là tóc mình rối rồi. Ngủ một đêm vậy là tóc rối. Thậm chí đi trong xe mà mở cái mui xe, hồi tóc mình nó cũng rối. Cho nên tóc là tượng trưng cho sự rối rắm. Mà người tu là muốn phủi bỏ những cái gì nó làm phiền mình chừng nào tốt chừng ấy. Cho nên bỏ được cái tóc là khỏe được món rồi đó. Sáng khỏi cần đứng trước kiến, trải trải rồi xịt xịt rồi lên, khỏe lắm. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng tuần rồi, mới cuối tuần vừa rồi đi giảng ở chùa Hải Đức. Con chủ Phật tử mới mua chiếc xe Sport hai cửa, mở trần, mở cái mui, một hai mời thầy lên ngồi. Trời ơi, Pháp Hòa nói cái kiểu này là tóc gió thôi bay. Thôi cũng chiều chú, cho chú vui, lên ngồi với chú. Chạy nó lạnh quá trời, lấy cái nón trùm cái mỏ hiền. Quý vị biết cái mỏ hiền không? À, tu không có mỏ ác, tu chỉ có mỏ hiền. Mà đội cái nón rồi mà sợ gió bay cái nón, ngồi bị cái đầu vô cái thành ghế, sợ nó bay cái nón. Cho nên á, Phật dạy các thầy tu á, mỗi buổi sáng ngủ dậy là lấy cái tay của mình rờ cái đầu mình, ma đảnh. Ma là rờ chứ không phải ma cỏ đâu nha. Ma là rờ, đảnh là cái đỉnh của mình. Rờ cái đầu mình để làm chi? Để biết biết mình là người không có tóc. Mà người không có tóc thì phải làm việc của người không có tóc. Cho nên cái áo á, nó không làm nên ông thầy tu, nhưng mà ông thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Bởi vì nhờ cái áo này mới ràng buộc cái người tu vô cái khuôn. Cũng như thế, cạo đầu hồi xưa không phải là mod đó nha. Hồi xưa là ai mà cạo đầu là đặc biệt lắm á. Bây giờ nó phổ thông chút rồi. Nhưng mà bên Nam Tông á, ta cạo luôn cái chân mày. Bên các nước Thái Lan, Lào, Miến Điện, Campuchia rồi đó, ta cạo tóc xong ta cạo luôn cái chân mày. Để chi biết không? Khỏi hó hé gì nữa hết. Đi đâu mà thấy tóc cạo mà chân mày cạo luôn là biết thầy tu thứ thiệt rồi đó. Còn bây giờ á, mod bây giờ, modern bây giờ á, người ta cạo đầu mà ta không cạo chân mày sao? Và bên Nam Tông là cạo luôn cái chân mày. Nhưng mà ở đây mình muốn nói á, xuất gia là gì? Là chúng ta phủi bỏ phiền não, cho nên tu cạo đầu, phủi tóc. Mình dùng cái từ là phủi tóc. Một tháng ít nhất phải phủi 2 lần trước ngày sám hối. Cho nên cái chữ xuất gia là vậy đó. Bây giờ tâm của mình á, cho nên trong này á, tại sao không dùng cái từ khác mà gọi là xuất gia thù thắng. Chữ thù thắng là gì? Thù thắng là vượt bực, là tột cùng, là rốt ráo, là viên mãn, là đặc thù, là rất không có bình thường. Thù thắng. Ta nhịn 3 lần, lần thứ 4 người ta đánh. Nhưng mình nhịn tới cái chỗ mà không ai nhịn được, gọi là nhịn thù thắng. Cho nên Đức Phật Di Lặc á, cái vị mà ngồi bụng to cười toa toét mà chúng ta thường lễ ngài như là một vị Bồ Tát có cái tâm hoan hỷ đó, người ta ca tụng ngài sao? Ngài làm cái việc mà chúng ta không làm được, người ta ca làm sao? Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cái bụng mình bự vậy đó, nhưng mà không phải là mình do mình dung chứa những cái điều thế gian khó dung chứa. Tại mình ăn nhiều quá, mình uống bia nhiều quá, nó bụng bự. Là mình ăn, mình ngồi mà nó bụng bự. Cho nên ngài có cái bụng bự. Nhưng bụng bự của ngài là bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Cái lòng của ngài thương xả, xả những điều khó xả của thế gian. Có nhiều khi mình giận quá, mình nói chị đừng có khuyên tôi nữa, tôi đã thề một câu sanh rờn rồi, sống để dạ, chết đem theo. Tôi mà chết chị đừng cho nó tới nghe, nó tới tôi xì á. Mình nói như vậy đó, có nghĩa là mình không có xả. Còn không á, ai khuyên mình xả mình nói sao phải không? Nể tình bả lắm ta xả nha. Nhưng mà rồi đôi khi mình chỉ bằng mặt mà chúng ta không có bằng lòng. Và chính vì vậy cho nên tâm mình chưa có xả. Cho nên ta kêu mình đôi khi có hỷ mà thiếu xả. Hỷ xả, tiếng Anh nói rất rõ ràng, forgive thì phải forget. Mình tha cho người ta rồi thì mình phải quên luôn. Tha rồi mà mai mốt gặp Kiều biết anh đó không, cẩn thận nha, tôi bị rồi đó. Mình cũng chưa có xả. Bây giờ quý vị hiểu được cái gọi là xuất gia thù thắng không? Xuất gia đó là tâm mình bây giờ rũ bỏ được, không rũ bỏ được cái thế tục gia của mình, nhưng mình bỏ được cái phiền não, phiền não già. Bây giờ cái cuối cùng là gì? Quyến thuộc cường thạnh. Đó là công đức thứ 8 của Ngài Phật. Tại sao quyến thuộc cường thạnh? Vì khi mà mình nghe pháp rồi, mình có tu rồi, thì có phải là nhà mình yên ấm không? Pháp Hòa có cái sửa lời cái bài hát mà gọi là cái bài gì, nói lại tình xưa. Về đây bên nhau ta nói lại tình xưa, chuyện gì mình không ăn vui, sao gối gánh thành tơ vùi. Buông xuống cho được vui, để lòng mình thêm thanh thản. Không trách hờn chi nhau, ta thấy lòng mình bớt đau. Và bây giờ mình mới nói với mình, cái người kia mới nói: ta gây hoài sợ rằng con cái bơ vơ, nhà mình không sao yên ấm, ta sẽ khổ suốt đời em ơi. Người vợ nghe được ông chồng nói như vậy rồi, người vợ mới nói: thì anh ơi anh, vì nghĩa xưa ta về xây dựng lại, cùng sống bao ngày yên ấm, đêm bình an gì đó. Cái bài gọi là nói lại tình xưa, gọi là nhạc mặn mà lời chay. Mình có tu rồi là quyến thuộc của mình yên ấm lắm, gọi là cường thạnh. Người Trung Hoa có một câu như thế này: hòa khí sanh tài. Cái không khí hòa thuận trong gia đình mới có thể sanh được tài sản. Bởi vì nếu không hòa thì mạnh ai nấy đi, mà bớt người nào cũng có thẻ, buồn quá thì cà thẻ, có đúng không? Giận quá gây gỗ với nhau là nói cà lăm, rồi bắt đầu ra ngoài kia đi rung hai chân kêu đi cà nhắc, rồi bà thì vô shopping cà thẻ, ông vô casino cà thẻ, cuối tháng về hai vợ chồng cà lăm. Chờ ở đây nó có cái cà thẻ đó, chờ mạnh ai đấy có cái thẻ. Và khi chúng ta có tu rồi thì ít nhiều trong gia đình sẽ có bình an. Cho nên á, mình có tu rồi mình sẽ chuyển hóa. Có cái bà đó, mỗi lần tới đốt nhang bằng Phật á, mở cái tủ kéo ra mà không có cái bật lửa là bà bật cái, bà dục cái nhang cái bóp. Mà ông chồng á, ông nghe pháp mà ông nghe âm thầm lắm, ông lén lén ông kéo tủ trước khi bà tới tụng kinh, mở tủ có cái bật lửa cái bà ông để vô, không có là ông để vô. Ông nói: thầy biết tại sao không? Con mà không để vô là lát có chuyện bà bực, bà đâu có tụng kinh. Thôi kệ, con đứng ngoài con làm hộ pháp. Cứ hễ con kéo cái tủ ra mà không có cái bật lửa, con bỏ vô cái đó cái bật lửa. Chúng ta gọi là hộ niệm. Đừng có đợi tới chết mới đi hộ niệm nha. Còn sống đây hộ niệm cho nhau. Niệm là nhớ nghĩ về nhau, hộ là bảo hộ cho nhau. Biết chồng hay nóng, đừng có nói những cái điều ông làm ông nóng. Chuyện cũ cứ nói hoài, biểu ông đừng nóng. Không, biết vợ hay cằn nhằn thì đừng có làm cái việc mà vợ cằn nhằn. Rồi bởi vậy cho nên rồi mới có cái bài: anh ơi nếu buồn ta phải làm sao. Ông chồng mới nói: anh không muốn nhìn thấy em buồn hoài, vì lòng buồn giận chẳng muốn nhìn ai. Thấy không? Rồi em cười, em nói em cười, mắt em rạng ngời. Cho nên á, mình tu là mình chuyển. Mình có tu là mình có chuyển. Mà mình chuyển được mình rồi thì gia đình mình sẽ bình an. Quý vị để ý, hai vợ chồng mà cùng tu thì cả nhà yên thân. Cho nên cái bài nhẫn á, nó có như thế này: nhẫn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cháu khỏi bơ vơ. Cha con nhẫn và nhẫn nhịn nhau, nhà cửa được yên thân. Anh em nhẫn nhịn nhau, cha mẹ không buồn lòng. Cho nên mình chỉ cần có tu thôi là tự nhiên sẽ có thay đổi. Thưa đại chúng, quý vị cứ nhớ vậy nè, mình tu giống như ăn vậy đó. Ăn một miếng bánh thì nó no được chút, ăn hai miếng thì no hai phần, ăn năm miếng thì no đầy. Cho nên có tu là có tới. có tu là có đạt, chẳng qua là tu ít tu nhiều. Tu ít thì đạt ít, tu nhiều thì đạt nhiều, không tu thì không đạt. Và chúng ta đừng có chờ. Trong kinh Bát Dụ Phật có kể một câu chuyện, có cái anh đã ăn cái bánh thứ nhất, ăn tới cái bánh thứ năm ảnh lại no. Ảnh mới nói trời ơi, tôi biết mà cái bánh thứ năm nó no, tôi không cần ăn bốn cái trước, ăn cái thứ năm cho rồi. Phật mới nói xong bài kinh đó rồi, Phật mới nói này các thầy và các đệ tử, chúng ta tu cũng thế. Tu là cái chuyện chúng ta đi từng bước, nhờ bước thứ nhất, bước thứ nhì, cho nên chúng ta mới thành đạt được bước thứ năm. Đừng có muốn một bước mà bước lên năm bước, phải không? Trèo cao thì té đau là vậy. Cho nên mình tu không mong làm bệ hạ đâu. Tại vì nếu mình làm bệ hạ, mai mốt người ta buồn, người ta hạ bệ mình sao? Thôi thì bây giờ trước khi dứt lời, Pháp Hòa đọc cái câu kinh trong Pháp Cú cho quý vị nghe. Như hồ nước sâu thẳm, trong lặng sáng một màu, người trí tuệ nghe Pháp, tâm thanh tịnh hết sầu. Kinh Pháp Cú Phật nói câu đó. Ngày hôm qua ngồi trên máy bay, bay từ ở Minneapolis về Denver, Pháp Hòa dựa theo 8 cái công đức này làm một bài thơ lục bát. Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe bài thơ mới làm ngày hôm qua trên máy bay. Công đức nghe Pháp mà dựa theo trong kinh Phật nói 8 công đức. Ai nghe chánh Pháp tu hành, trước sau sẽ đạt phước lành viên dung. Giờ công đức thứ nhất nè: thân trang nghiêm đẹp vô cùng, thế có thế lực đẩy tận cùng khổ đau. Tâm ngộ lý sự cùng nhau, có biện tài giỏi lào lào sử kinh. Tâm an phước lại định tịnh minh, trí sáng hiểu thấu phân minh chánh tà. Thù thắng ý nghĩa xuất gia, chánh pháp giáo hóa cửa nhà bình an. 8 cái công đức đó. Phước lành dân khắp thế gian, an vui tự tại thanh nhàn tự tâm. Bởi nghe chánh pháp cao thâm, nhân lành quả đẹp chẳng lầm chẳng sai. Nghe pháp là nhân lành, gia đình yên thấm là quả đẹp. Chúc đại chúng nhân lành quả đẹp và một mùa Vu Lan thật tràn đầy hạnh phúc trong gia đình. Cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi nói chuyện hôm nay. Và nếu trong thời gian chia sẻ có điều gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về công tấn cả đề và chúng sanh đều trọn hành Phật.
Dậy tâm tình thức, thân an lạc trọn ngày, nguyện mọi loài chứng đắc tinh tuệ giác Như Lai.
Từng bước chân thành thơi, mang an lạc cho đời, nguyện mọi loài nơi nơi thoát khỏi kiếp luân hồi.
Mở cửa đón trời tuệ, xoa tan mọi u mê,
nguyện người tỏ bản thể chân như quyết trở về.
Trọn đầy tinh hạnh nguyện, tình độ trong tâm tay,
nói trên tay, âm thanh truyền vạn dặm, nguyện nói lời Như Lai
cho tình người ngát hương. Thăng bằng trên yên xe, thông thả từng nhịp đạp,
người trí chuyện tâm mê, lạc an từng nhịp đập.
Tôi và xe đồng hành trên trăm đường vạn hương, bằng chi chuyện chậm nhanh để tâm lìa tương chân.
Dậy tâm tình thức, thân an lạc trọn ngày, nguyện mọi loài chứng đắc tinh tuệ giác Như Lai.
Từng bước chân thành thơi, mang an lạc cho đời, nguyện mọi loài nơi nơi thoát khỏi kiếp luân hồi.
Mở cửa đón trời tuệ, xóa tan mọi u mê,
nguyện người tỏ bản thế chân như quyết trở về. Trọn đầy tín hạnh nguyện, tình đô trong tâm tay, tâm thanh tình vô nhiễm, tình đô đã hiện bày.
Cầm ống nói trên tay, âm thanh truyền vạn dặm, nguyện nói lời Như Lai
cho tình người ngát hương. Thăng bằng trên yên xe, thông thả từng nhịp đạp,
người trí chuyện tâm mê, lạc an từng nhịp đập.
Tôi và xe đồng hành trên trăm đường vạn hương, bằng chi chuyện chậm nhanh để tâm lìa tương chân. Tôi và xe đồng hành trên trăm đường vạn hương, bằng chi chuyện chậm nhanh để tâm lìa tương chân. Tôi và xe đồng hành trên trăm đường vạn hương,